Độc tôn tam giới, chương 362, trưởng lão bảo thụ tông áp bách một, góc truyện audio.com, cái này ý ở ngoài lời là, người tuổi còn trẻ, về sau muốn vào bảo thụ tông, sẽ rơi vào trong tay ta còn không bằng hiện tại ngoan ngoãn, giao ra một nửa, không nên lầm tiền đồ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, rủ mí mắt xuống, không muốn lý thằng này nữa. Hắn như thế nào không biết thằng này là cố tình tìm việc. Nếu như Giang Trần hắn giao ra một nửa, vậy thì chờ bị thằng này lợi dụng gián tiếp đánh mặt Diệp lão gia tử. Việc này còn là nhỏ, thiết trưởng lão này, rõ ràng là mượn cơ hội muốn cùng lão gia tử khiêu chiến. Người đây là thái độ gì? Thiết trưởng lão thấy Giang Trần hung hăng càn quấy, trong nội tâm không khỏi bốc lên một cỗ tà hỏa. Diệp lão đầu như bức hò hét, đó là bởi vì thực lực của hắn siêu quần, tư cách lão, hắn không làm gì được, nhưng mà tiểu tử này, chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà cũng dám như vậy với hắn. Hơn nữa, xem cái thái độ này, so với Diệp lão đầu còn cuồng. Thiết trưởng lão, oan có đầu, nợ có chủ. Người đối với ai có ý kiến, tìm người đó phát tiết đi. Ta tuổi còn nhỏ, chịu không nổi kinh hãi. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt nhưng hiển nhiên là không ăn tính tình của thiết trưởng lão. Thiết trưởng lão phiền muộn, vốn hắn muốn mượn Giang Trần này, uy hiếp đe dọa một phen, để cho hắn giao ra một nửa, mượn chuyện này đánh mặt lão ra từ thoáng một phát, chọc thủng chuyện ma quỷ của hắn. Nào biết được tiểu tử này dầu muối không tiến, còn ám chỉ hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, không làm gì được Diệp Trọng Lâu, lại lấy hắn làm mộc. Tuy đây là lời nói thật nhưng lời nói càng thật ở loại trường hợp này càng để cho thiết trưởng lão khó chịu. Ngươi tên gì, đệ tử gia tộc nào của Thiên Quế Vương Quốc, hiểu cái gì gọi là quy củ không, có biết thân phận lão phu hay không? Giang Trần không hiểu thấu nhìn thiết trưởng lão, nghĩ thầm ngươi có tật xấu sao? Ta cũng gọi ngươi thiết trưởng lão rồi, còn không biết thân phận của ngươi. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng cùng trưởng lão bảo thụ tông này đấu mồm mép, cười khổ một tiếng ý định chủ động ly khai. Một lão chó điên luôn kêu ở trước mặt tuy không cắn người, nhưng tóm lại là không thoải mái. Chỉ là, hắn vừa cất bước đi, lại triệt để chọc giận thiết trưởng lão. Cái này, đây quả thực là triệt để bỏ qua trưởng lão bảo thụ tông a. Đứng lại, Giang Trần không để ý đến, nhưng lúc này Diệp Dung lại đi tới, giữ chặt cánh tay Giang Trần. Huynh đệ, nói vài lời nhuyễn, đối phó qua coi như xong. Thiết trưởng lão chỉ vào Diệp Dung, tiểu gia hỏa, người tránh ra, ở đây không có chuyện của ngươi. Diệp Dung cười khổ, thiết trưởng lão, niên kỷ của hắn nhỏ, ngài đừng nóng giận. Thiết trưởng lão sinh khí cùng Giang Trần lớn hay nhỏ kỳ thật một chút quan hệ cũng không có, hắn khó chịu chính là thái độ không hợp tác của Giang Trần. Tốt, hiện tại người trẻ tuổi Thiên Quế Vương Quốc là càng ngày càng có tính cách. Tiểu tử, ngươi không nói danh tự, đừng tưởng rằng lão phu cha không được ngươi. Giang Trần nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Dung ra, mày kiếm dương lên. Thiết trưởng lão, không cần ngươi cha xét, ta gọi Giang Trần, nhớ kỹ, Giang trong đại Giang, Trần trong bụi Trần. Tốt hảo tiểu tử, ngươi rất có gan, Giang Trần đúng không? Lão phu minh xác nói cho ngươi biết, đời này, ngươi đừng nghĩ vào cánh cửa bảo thụ tông. Thiết trưởng lão nói cả buổi, đây là câu uy hiếp cực kỳ có lực sát. Góc truyện audio.com, thương mà hắn có thể nghĩ đến, Giang Trần vốn không có ý định gây chuyện, hôm nay có thể nói là tai bay vạ gió. Thiết trưởng lão này ở chỗ Diệp lão gia tử đụng phải thiết bản, lại đem nóng tính phát tiết lên người Giang Trần hắn. Giang Trần cũng không phải loại mặc người khác lấn, nể mặt đối phương là trưởng lão bảo thụ tông, ngay từ đầu Giang Trần đã lựa chọn nhường nhịn tận lực không để ý thằng này. Ai nghĩ đến thằng này hì mũi lên mặt càng ngày càng quá phận. Cuối cùng vậy mà không tiếc công nhiên tuyên bố, muốn đại biểu bảo thụ tông phong sát Giang Trần hắn. Giang Trần nhẫn lâu như vậy cũng không thể nhịn được nữa. Hàm dưỡng lại tốt, gặp loại gia hỏa không thể nói lý này cũng nhịn không được phát tác a. Thiết trưởng lão đúng không? Vốn có vào bảo thụ tông hay không ta cũng không sao cả. Nhưng ngươi đã nói như vậy ta lại muốn vào cho ngươi xem. Chẳng những muốn vào, còn nở mày nở mặt tiến vào cho bảo thụ tông các ngươi đến cầu ta vào, hãy đợi đấy. Giang Trần phát tiết ra một bụng nóng tính cũng chẳng muốn đi xem sắc mặt thiết trưởng lão này, cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Thiết trưởng lão hiển nhiên là đánh giá cao quyền uy của hắn, cũng đánh giá thấp dũng khí của Giang Trần. Ở trong nhận thức của hắn, một người trẻ tuổi vương quốc thế tục ở trước mặt bảo thụ tông, vốn phải thấp ba phần. Hơn nữa hắn là trưởng lão bảo thụ tông, chỉ cần hơi chút áp bách hắn sẽ không kiên trì nổi. Nói ra phong sát người trẻ tuổi nào của Thiên Quế Vương Quốc gánh vác được. Hắn cho rằng, người trẻ tuổi kia nhất định sẽ chịu thua cúi đầu hướng hắn nhận lầm. Nào biết được người trẻ tuổi kia, hoàn toàn không theo như sáo lộ hắn thiết kế. Chẳng những không có chịu thua cầu xin tha thứ, ngược lại so với hắn càng cuồng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được người trẻ tuổi hiện tại vậy mà có tính cách, có tính tình như vậy. Hắn tức đến toàn thân phát run, chỉ tay hét lớn. Giang Trần, ta mặc kệ sau lưng ngươi có bao nhiêu chỗ dựa, đời này nếu ngươi có thể tiến vào Bảo Thụ Tông, Tiết Mỗ ta, lấy đầu cho ngươi đá. Hắn đường đường là trưởng lão Bảo Thụ Tông, bị một người tuổi trẻ làm cho xuống đài không được, lửa giận trong nội tâm có thể nghĩ. Trong nội tâm cũng nảy sinh ác độc, dù có Diệp Trọng Lâu đề cử, lần này, hắn nhất định phải liên hợp một ít đồng liêu, đem Giang Trần cự bên ngoài cửa. Có Thiết trưởng lão hắn ở Bảo Thụ Tông một ngày, liền tuyệt không để Giang Trần gia nhập Bảo Thụ Tông. Hắn thân là trưởng lão Bảo Thụ Tông, quyền lực không nhỏ. Muốn cự tuyệt một đệ tử thế tục tiến vào tông môn, cái này căn bản không phải việc khó. Thực lực của Diệp Trọng Lâu rất mạnh, nhưng mà thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không làm chủ được Bảo Thụ Tông. Không khí hiện trường vốn đang có chút áp lực, nhìn thấy trận xung đột này, đệ tử khắp nơi đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ở bọn hắn xem ra cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Một đệ tử thế tục vậy mà đối chọi trưởng lão Bảo Thụ Tông. Cái này đầu óc bị cửa kẹp sao? Hay là bị con lừa đá? Kêu gào với trưởng lão Bảo Thụ Tông, cái này không phải tự mình muốn chết sao? Còn bị trưởng lão Bảo Thụ Tông phong sát, dù người có thiên phú, có tài hoa bất phàm, không vào được tông môn, thành tựu cả đời có thể nhiều đến bao nhiêu? Đơn giản là vinh hoa phú quý thế tục mà thôi. Thế nhưng, góc truyện audio.com, mà vinh hoa phú quý thế tục người đắc tội trưởng lão Bảo Thụ Tông, có thể hưởng vinh hoa phú quý thế tục. Có một ngày trưởng lão Bảo Thụ Tông nhớ tới ngươi, tùy tùy tiện tiện phái một đệ tử xuống, là có thể trấn áp ngươi. Cách chương.